Trước kia con đọc kinh lần tràng niệm Phật thì hay bị buồn ngủ. Nhưng từ khi nghe Thầy giảng, con cũng làm theo chỉ dẫn của Thầy thì không bị buồn ngủ nữa. Nhưng những lúc niệm Phật là con ngáp ngủ nhiều, niệm xong thì lại không sao. Con xin Thầy chỉ dẫn cho con cách hóa giải để cho con tu tập được tinh tiến hơn. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này nói là trước đây tụng kinh niệm Phật lần tràng. Đọc kinh niệm kinh lần tràng niệm Phật thì hay buồn ngủ, nhưng từ khi nghe theo lời Thầy giảng thì làm theo thì không buồn ngủ nữa. Nhưng không biết Thầy giảng thì nhiều lắm, nên làm theo không thể không nhớ được hết, là hàng nghìn bài giảng, mấy nghìn bài giảng, Thầy không nhớ là Phật tử này nghe theo bài giảng nào, làm theo như thế nào. Mà bây giờ đỡ buồn ngủ, hết buồn ngủ rồi nhưng vẫn còn hay ngáp. Hết buồn ngủ nhưng mà còn hay ngáp. Chúng ta biết là trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái nghiệp, nó gọi là gì? Nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà nhà Phật chúng ta gọi là gì? Là tập khí. Nó nhiều đời nhiều kiếp nó thành cái tập khí. Thầy kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có một vị đệ tử, một vị đại đệ tử, đó là chính là Ngài A Nhã Kiều ở Trần Như. Vị đệ tử đầu tiên được Đức Phật độ cho xuất gia và chứng quả A-la-hán. Năm anh em ông Kiều Trần Như thì A Nhã Kiều Trần Như là anh, là sư huynh, là huynh trưởng trong năm anh em ông Kiều Trần Như ấy. Và khi Đức Phật độ cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển đó, thì ông Kiều Trần Như cũng là vị tu chứng quả A-la-hán đầu tiên. Nhưng Ngài có một cái tập khí tu chứng quả A-la-hán rồi. Nhưng cái tập khí này không hiểu sao cứ đêm ngủ ấy, là Ngài cứ nhai tỏm tẻm, mặc dù Ngài ngủ nhưng mà cái miệng vẫn cứ nhai. Đấy, ngủ rồi nhưng mà miệng vẫn cứ nhai nhá. Đấy, cái này giải thích ở trong Sa Di Luật Giải ấy, như thế này. Thế có các vị tỷ khiêu khác đem chuyện đó bạch lên Đức Thế Tôn. Bạch với Đức Thế Tôn là vì sao mà tôn giả Kiều Trần Như là vị Thánh Tăng A-la-hán, Đại A-la-hán, đã chứng được thánh quả cao nhất của hàng thanh văn. Đức Phật nói rằng những người chứng được thánh quả A-la-hán thì mọi lậu nghiệp đã hết, không còn một cái lậu nghiệp gì nữa, được tự do, tự tại, ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sinh tử luân hồi ràng buộc, không bị những phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, nó làm thay đổi cái tâm và cái trí cái nguyện nữa vân vân, tự do tự tại, làm chủ sinh tử, làm chủ bản thân. Vậy không hiểu tại sao mà tôn giả A Nhã Kiều Trần Như lại tối đi ngủ lại Ngài cứ nhai cái miệng, Ngài cứ nhai tỏm tẻm như thế, mặc dù lúc đó Ngài ngủ rồi. Hay Đức Phật mới kể câu chuyện là đấy là do gì? Do tập khí. Thói quen tập khí nhiều đời nhiều kiếp là gì? Nó huân tập lại. Đấy là nó huân tập, nó còn ở cái tập khí thôi, chứ cái nghiệp thì không còn nữa, cái tập thôi, tập khí thôi. Thế Đức Phật mới kể lại là từ thời Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đi vào thời Tượng Pháp thì có một vị tỷ khiêu già đã tu chứng thánh quả A-la-hán rồi. Thế vị tỷ khiêu đó lên tụng kinh thì cái giọng của Ngài nó không hay. Thì các cụ các Phật tử biết rồi, tuổi già rồi, cái thứ nhất cái giọng nó cũng, cái thanh quản nó cũng gì, cũng theo cái cơ thể của mình, theo tuổi già mà nó thì nó kém đi. Đấy, các vị không tin cứ xem các vị ca sĩ hát lúc trẻ, lúc 15, 18, đôi 10, 20, 30 hát rất là hay. Giọng thì có thể nói là còn hay hơn là chim hoàng yến, hoàng oanh, hay chẳng khác gì tiếng chim ca lăng tần già như trong kinh Phật nói. Ấy thế mà đến khi 70, 80 lên hát có còn hay nữa không? Hơi thì nó thụt rồi, nó tụt rồi. Răng thì nó rụng cũng gần hết rồi. Ấy, cái lưỡi, cái cổ họng, cuống họng, cái dây thanh quản của mình nó cũng dão rồi, nó cũng yếu rồi. Nó giống như chiếc xe mà nó ô tô, xe máy, xe đạp mà nó cũ rồi, xích nó dão rồi, líp nó dão rồi mà. Đấy, xe đạp thì đạp nó cứ tuột xích luôn thì vì sao? Xích nó dão, cái líp nó cũng gì? Nó cũng mòn rồi, cho nên nó ăn không ấy nữa, cho nên cứ đi thử đi một đoạn là phải gì? Là phải đi tăng xích hoặc là đi gì? Đi dựng là đi ấy là cái xích ấy, xe đạp á. Còn cái xe máy mà xe cũ thì xích nó dão thì chúng ta đi nó quệt vào cái ấy thì nó cũng kêu tạch 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 do cái xích líp ở dưới, vân vân. Đó. Đến cái đồ bằng sắt, bằng kim loại nó còn đi dùng lâu nó còn dão, còn hỏng. Nó huống chi con người chúng ta bằng cái thân thể, bằng xương thịt, máu mủ đờm dãi hợp thành lại lại. Cho nên tuổi về già các vị thấy đấy, những người lúc còn trẻ là ca sĩ nổi tiếng. Các vị có thấy ngày xưa ở đây thì nghĩ là lứa tuổi của các cụ, các Phật tử khoảng 50-60 tuổi trở lên ở đây. Ngày xưa chúng ta chắc ai cũng thích gì? Ai mà thích nhạc vàng thì ai cũng đã từng nghe Chế Linh, đúng không? Ai cũng đã từng nghe Tuấn Vũ, ai cũng đã từng nghe Thanh Tuyền, ai đã cùng nghe Phi Nhung, ai đã cùng nghe Ánh Tuyết, vân vân. Những ca sĩ nổi tiếng hải ngoại cũng như là ở trong nước của chúng ta ngày xưa. Ai thích nghe nhạc đỏ thì nghe Trung Đức, nghe cái gì Hoa nhỉ? Cái gì Thanh Hoa. Đấy. Thanh Hoa có cái giọng hát rất hay, nhưng mà vừa qua chúng ta thấy nghe thấy không? Nghe các vị đấy bây giờ hát xem. Nghe Chí Linh hát lại, nghe Tuấn Vũ hát lại bây giờ còn được như ngày xưa nữa không? Không, nghe bây giờ mà hát hả? À, ngày xưa được 10 thì bây giờ chỉ được 3-4 nữa thôi các quý vị, còn không được 5-6 nữa. Đấy, thanh quản nó cũng đi theo tuổi già, giọng nói cũng đi theo tuổi già của chúng ta, nó kém đi. Cho nên vì tỷ khiêu già kia tụng kinh nhưng mà cái giọng này nó không hay. Thế bây giờ có một vị sư bác, tức là Sa Di đó, ở bên ngoài nghe cái vị tỷ khiêu già đó tụng kinh ở trên chùa đó thì mới lên mới nói là: ô, thầy tụng kinh gì mà cái giọng này gì? Cái giọng như bò rống đấy, tức là như con bò gì? Con bò nó kêu ấy. Đấy, nói như thế, chê cái vị sư già kia là tụng kinh giống như tiếng bò rống á, bò kêu ấy. Chứ không phải là tiếng người tụng kinh, không phải là tiếng các sư, các thầy tụng kinh. Thế cái vị tỷ khiêu già kia thương cái vị Sa Di kia mới ôn tồn bảo rằng: này Sa Di, hay là này chú, hay là này bác, tùy theo cách gì. Bác có biết là bác phỉ báng bậc thánh tăng, bậc chứng quả A-la-hán có tội đến nhường nào không? Ta nay không giấu gì bác, và cũng vì muốn cho bác biết để mà sám hối cái tội phỉ báng thánh tăng, phỉ báng bậc tu chứng thánh quả A-la-hán đấy, tội nó lớn lao như thế nào, mà nói cho bác biết ta đây thì thực sự đã chứng thánh quả A-la-hán. Bác nếu mà không sám hối thì cái tội này sẽ muôn kiếp đọa A Tỳ địa ngục, không biết có ngày nào nào ra. Sư bác nghe như vậy sợ quá, liền là quỳ thuốc thụp xuống để sám hối vị sư già kia. Một lòng một dạ ăn năn sám hối, nói rằng: con vì ngu si, vì cái sự kiêu căng ngã mạn của bản thân, vì tự cho mình có giọng hay, tụng kinh hay, đọc kinh hay, cho nên nghe thấy thầy đọc kinh con mới khởi cái tâm và nói những lời như thế. Nay được thầy khai thị, con xin nhất tâm sám hối, biết là con khởi tâm như thế, nói như lời như thế là cực kỳ xấu ác đối với người tại gia, còn không nên khởi tâm và nói những lời như thế với bậc xuất gia. Huống chi con là người xuất gia, con lại khởi tâm xấu, nói những lời ác, lời thô với gì, với người xuất gia như thầy như thế. Nay thầy lại vì lòng từ bi thương tưởng con mà nói cho con biết cái tội coi thường và chê bai các bậc đại thánh nhân xuất thế A-la-hán tội lỗi lớn lao như thế nào. Con đã biết cái lỗi lầm của con rồi, con xin nhất tâm sám hối, xin là thầy từ bi hoan hỉ cho con được sám hối. Vị tỷ kheo A-la-hán kia cũng liền là hoan hỉ cho vị Sa-di đó sám hối. Sám hối rồi hết tội chưa? Chưa hết. Trong Sa-di luật giải nói kể rằng sau khi vị Sa-di đó sám hối rồi thì vẫn tu hết kiếp người của mình, nhưng sau khi xả bỏ báo thân vẫn phải đọa vào địa ngục Bạt Thiệt, trải qua hàng trăm nghìn kiếp. Chúng ta thấy không, cái tội chê bai bậc thánh nhân A-la-hán có một chút xíu thôi mà trải qua hàng trăm nghìn vạn kiếp đọa vào trong địa ngục Bạt Thiệt. Bạt Thiệt là sao? Tức là địa ngục kéo lưỡi ra để cho trâu cày lên vào, là hoặc là bị quỷ ngục cắp lưỡi đó. Khủng khiếp. Hết cái trăm nghìn vạn kiếp ở trong tội đọa ở trong địa ngục Bạt Thiệt rồi, được sinh ra làm quỷ đói khát ngặt nghèo, trải qua cũng trăm nghìn vạn kiếp như thế, sau đó mới sinh làm thân súc sinh. Mà sinh làm thân súc sinh thì thường làm thân trâu bò để mà gì, để kéo cày trả nợ. Và trải qua nhiều đời nhiều kiếp, vô số kiếp, như hàng trăm nghìn vạn ức kiếp như thế, làm thân trâu bò, tức làm thân con bò đó, vừa kéo cày trả nợ, vừa là gì, là cái tiếng kêu do cái chê vị thánh tăng A-la-hán kia mà trải qua hàng rất rất nhiều kiếp làm thân con bò. Vì nhiều kiếp làm thân con bò cho nên từ đó đến nay Kiều Trần Như đã trả hết cái tội đó, từ địa ngục Bạt Thiệt, ngã quỷ đói và nhiều kiếp làm thân trâu bò súc sinh rồi. Nhưng vì cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp làm thân bò nhiều quá, làm thân trâu thân bò nhiều quá, cho nên bây giờ tuy được thân người, tuy chứng được thánh quả La Hán, nhưng cái tập khí, cái thói quen của nhiều kiếp làm trâu, mà con trâu thì ban ngày thì đi ăn gì? Ăn cỏ. Ban đêm tối lại nó tự ựa cỏ ra để gì? Nói gì? Nói nhai. Các Phật tử, đặc biệt là những người trẻ trẻ ở thành phố bây giờ không biết cái việc đó đâu. Cái thành phố bây giờ từ khi sinh ra cho đến lớn lên chỉ đi học, thậm chí là có thể làm đến gì? Làm đến thạc sĩ, đến tiến sĩ, học hàm học vị đến hàng tiến sĩ, có khi chưa thấy con trâu con bò nó nhai cỏ bao giờ, có tiếp xúc bao giờ đâu mà thấy. Ở nông thôn thì còn thấy chứ, mà nông thôn như chúng ta bây giờ quanh khu vực Sơn Tây này, Phúc Thọ rồi Ba Vì này, cũng không phải ai cũng thấy con trâu nó ựa ra nó ăn cỏ nữa. Thì bây giờ thì có cày cấy thì toàn làm bằng máy rồi, mà thậm chí là Sơn Đông đây bây giờ cũng chẳng mấy nhà cấy nữa, mà có cấy thì cấy cày bằng máy, không có cày bằng trâu bò nữa, ít lắm. Cho nên chẳng mấy khi nhìn thấy nữa đâu. Nhưng chúng ta ngày xưa sức kéo là trâu bò, chúng ta thấy con trâu ban ngày đi ăn cỏ, ban đêm về thì nó đứng nó ngủ. Chúng ta biết là trâu nó ngủ đứng chứ không phải trâu, con trâu nào ngủ nằm đâu, nhiều con trâu là nó ngủ đứng luôn, nó đứng ngủ luôn các vị. Nhưng mà khi ngủ nó không phải ngủ đâu, nó không phải ngủ bình thường đâu, nó thói quen mà, cái nghiệp của nó. Cho nên nó vừa ngủ mắt nó thì nhắm nghiền ra, nó cứ ựa cỏ ra nhai tỏm tèm cả đêm như vậy. Các vị không tin cứ đi xong pháp hội này đi về cùng nhau mua vé đi xem trâu nhai cỏ ban đêm mà xem. Nói vui chút xíu thế. Thật mà, ngày xưa các thầy còn bé gia đình cũng chăn trâu, mà thầy cũng đi chăn trâu lúc tuổi trẻ chăn trâu mấy năm trời, biết được cái việc đó. Thì sau này xuất gia đi học rồi, học cái Sa Di Luật Giải mới thấy Đức Phật kể về cái câu chuyện vì sao mà tôn giả A Nhã Kiều Trần như chứng thánh quả A-la-hán rồi. Tại làm sao mà đêm ngủ ngày vẫn cứ nhai, ngày nhai không có cái gì đâu, cái miệng ngày cứ nhai tỏm tẻm như thế. Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền thân của ngài Kiều Trần Như. Có một kiếp là vị Sa Di ở thời đệ tử Đức Phật Ca Diếp, được làm Sa Di, nhưng mà do một cái câu gì khởi tâm ác và một cái khẩu nghiệp chê một cái vị thánh tăng A La Hán, vị sư già đó tụng kinh giọng giống như giọng bỏ giống, mà trải qua nhiều kiếp trầm luân khổ cực trong địa ngục, trong ngạ quỷ và trong súc sinh như thế. Và nhiều đời nhiều kiếp nay thoát khỏi kiếp súc sinh rồi, thường xuất gia tu tập trong các tôn giáo hàng nhiều đời nhiều kiếp nay rồi. Nhưng cái tập khí vì quá nhiều kiếp làm trâu, cho nên nay tuy được làm người, nhiều kiếp làm người, nhưng kiếp nào từ khi được làm người cho đến kiếp này, được xuất gia làm đệ tử Phật tu hành chứng đắc thánh quả La Hán, nhưng cái tập khí do nhiều đời nhiều kiếp làm trâu đó bây giờ vẫn nhai tỏm tẹp như thế. Chúng ta thấy không? Cho nên sống ở đời chớ vì khẩu nghiệp, chớ vì tâm ác, chớ vì một chút lợi ích nho nhỏ mà phỉ báng các bậc chân tu, các bậc đạo đức, các bậc thánh hiền. Cho dù người đó tu theo tôn giáo nào, không cứ là Phật giáo, không cứ là Thiên Chúa giáo, không cứ là Cao Đài Hòa Hảo, không cứ là Hồi giáo, không cứ là các tôn giáo ở trên đời này, bất cứ một ai đó là bậc chân tu đạo hạnh, không luận tôn giáo nào, chúng ta đều phải tôn trọng họ. Có thể chúng ta không theo họ vì chúng ta có cái tín ngưỡng, có cái đức tin và có cái niềm tin, có cái tín ngưỡng, cái sinh hoạt nghi thức của tôn giáo mình, nhưng chúng ta cũng không thể đi chê bai bài xích và nói xấu hay là coi thường các tôn giáo khác, các chức sắc tôn giáo khác, những người tu theo các tôn giáo khác. Vì chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật chúng ta đọc mới thấy chư Phật Bồ Tát các ngài thì hiện ra gì? Rất nhiều các loại thân hình, rất nhiều các loại tướng mạo, rất nhiều tôn giáo để gì? Để hành Bồ Tát đạo. Cho nên chúng ta lại nhớ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành, chúng là Phật sẽ thành. Chúng sinh còn có thể hành Phật cơ mà, huống chi là những người tu theo các tôn giáo khác. Thậm chí không chỉ những người tu theo các tôn giáo mà những người ở ngoài xã hội, ở ngoài đời, họ làm các ngành nghề, từ những người thiện tri thức, trí sĩ, học giả, cho đến những người nông dân chân lấm tay bùn, chúng ta cũng đều tôn trọng. Không được coi thường, không được khởi tâm xấu ác để coi thường, để chê bai bất cứ một ai, bất cứ một ngành nghề nào, bất cứ một tôn giáo nào. Thì đấy mới là người tu theo Phật chân chính đúng cách các quý vị. Cho nên bài học của vị Sa Di chê một vị tỷ khiêu già tụng kinh như tiếng bỏ rỗng, mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp đọa trong ba đường ác đạo. Tuy đến thời Đức Phật Thích Ca xuất thế, vị Sa Di trước kia đó đã được nhiều kiếp làm người, nhưng cái tập khí vẫn chưa hết. Được xuất gia làm đệ tử của Đức Phật chứng đắc thánh quả A-la-hán, tập khí cũng vẫn còn chưa hết. Cái tập khí cứ nhai tỏm tẻm ban đêm, cứ nhai tỏm tẻm, vì nhiều kiếp làm trâu cho nên tập khí vẫn thành người, thành được kiếp người chứng thánh quả A-la-hán rồi vẫn chưa hết. Cho đây cũng là một cái bài học cho tất cả các tăng ni, các Phật tử chúng ta, cho người đời chúng ta. Không vì một cái gì đó tức giận một ai đó, hoặc là không bằng lòng một ai đó, hay một tôn giáo nào đó, một nhóm tu sĩ hay là tín đồ các tôn giáo nào đó, mà chúng ta đi bài xích họ, coi thường họ, chê bai họ, ví von họ. Cũng không vì mục đích kiếm tiền mà chúng ta lại đi làm những cái việc tương tự như thế. Thì cái lợi có thể chỉ thấy hưởng được một chút trước mắt, nhưng cái hại thì lại khổ cực vô cùng. Cho nên đây cũng là bài học để các Phật tử chúng ta học và tu làm sao cho gì, cho nó đạt được cái việc tốt nhất, đạt được cái tâm nguyện là tốt nhất. Cha Phật tử này hỏi rằng, câu hỏi ý thứ hai Phật tử này hỏi là vì sao mà tu hết buồn ngủ rồi nhưng mà vẫn cứ hay ngáp. Đấy, biết đâu nó cũng là cái tập khí, do nhiều đời nhiều kiếp, do chê một vị tu sĩ nào đó hay là một người tu nào đó thì tu làm gì lúc nào cũng vậy, cứ như là ngủ gật thế chẳng hạn, vân vân ABC, cho nên cũng có thể. Cho nên thôi cái tội này thì thành cái tập nghiệp này thì thôi cứ sám hối, tốt nhất là cứ đối trước Tam Bảo hành sám, phát nguyện là sám hối tất cả những cái tội lỗi, những cái dư nghiệp còn sót lại. Chúng con đối trước Tam Bảo nhất tâm xin được sám hối, nguyện cho tất cả những cái nghiệp xấu ác, tham sân si vân vân đó, cho đến những tập khí, những thói quen là xấu không tốt, kể cả gì cái nghiệp buồn ngủ hay ngủ gật lúc tụng kinh của con, cho đến cái nghiệp gì tuy không ngủ gật lúc tụng kinh, không buồn ngủ lúc tụng kinh nữa, nhưng mà hay gì hay ngáp lúc tụng kinh nữa, nguyện quy thần công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng gia trì cho con, xin thương xót con, xin cứu giúp con, xin giúp đỡ con, nguyện từ nay trở đi dần dần con không còn ngáp ngủ khi lên tụng kinh niệm Phật, hành trì tu theo lời Phật dạy nữa. Làm như thế đi, biết đâu pháp hội lần sau viết thư cảm ơn bạch thầy Phật pháp màu nhiệm quá. Con về con làm theo lời thầy, về hết rồi thầy ạ, lần này lên viết thư cảm ơn để con không còn ngáp nữa thầy ạ. Đấy, không nhiều chuyện mà, nhiều chuyện các Phật tử có cái việc nó rất nhỏ trong cuộc sống nhưng không giải quyết được, đưa câu hỏi lên các thầy giải đáp cho về thì tin tưởng và làm theo một thời gian liền hết thật mà. Cứ có niềm tin đi, làm đi, bởi vì thầy thì không thể độ được, nhưng mà Tam Bảo Phật Pháp Tăng để sự gia trì của Tam Bảo có thể gì hộ trì giúp đỡ được cho chúng ta. Vì Phật pháp nhiệm màu, đức tăng như hải, nói là đức của tăng thôi còn như hải, huống chi là công năng của pháp, huống chi là oai thần của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng vân vân. Các vị cứ tin là làm theo đi.